Đế Bá, chương 4345, điên cuồng đấu giá, góc truyện audio.com. Mọi người rất tò mò về Đường Bôn, cái tên con ông cháu cha này lai lịch thế nào? Không lẽ là nhi tử của chân đế nào đó? Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nếu là nhi tử của chân đế, dù vị này nội tình thâm sâu đến đâu cũng sẽ không cho nhi tử phá của tiêu xài phung phí như vậy. Với chân đế thì họ dạy dỗ nhi tử càng nghiêm khắc hơn, không cho nhi tử của mình làm con nhà giàu ăn không ngồi rồi chỉ biết ném tiền ra đường. Mọi người nhìn Đường Bôn bộ dạng lão tử có tiền xài không hết, ném tiền lung tung, vứt 30 ức không chớp mắt cái nào. Nói tới cũng lạ, lai lịch của cậu ấm Đường Bôn bí ẩn, mọi người hoàn toàn không biết gì về gã. Một lão nhân báo giá, Kim Biến Thần Đình đồng ý ra 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Lão nhân đến từ Kim Biến Thần Đình, là đại nhân vật lợi hại bên cạnh Kim Biến Chiến Thần. Nhiều người hút ngụm khí lạnh, 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Đám người lấy lại tinh thần ngó nhau, cảm thấy giá này hơi ít. Có Bất Hủ Chân Thần tỉnh táo lại nói nhỏ, giá này đã rất cao. Có người lẩm bẩm, nhưng mới rồi Lý Thập Ức ra 10 ức. Bất Hủ Chân Thần lý trí nói, đừng lấy tên điên Lý Thập Ức ra so. Kiếm thủy tổ tối đa cỡ 5.000 vạn, mà giá như vậy đã hơi cao, giá hợp lý là 3.000 vạn. Mặc dù tiên quan là báu vật áp trục nhưng tính theo giá thì 5 ức đã hợp lý. Thử hỏi có đạo thống nào một hơi lấy ra 5 ức chân thạch thủy tổ. Mọi người nhìn nhau, đặc biệt những giáo chủ, hoàng chủ, bọn họ âm thầm tính tròn kho của đạo thống mình. Dốc hết đạo thống cũng không thể đưa ra 5 ức chân thạch thủy tổ liền, dù có là chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Kim Biến Thần Đình tối đa chỉ đưa ra 5 ức, ngẫm lại Lý Thất Dạ ném ra 10 ức càng thấy đáng sợ. Trời ạ, Lý Thập Ức quá hung mãnh, không có đối lập thì không có tổn thương, mọi người hút ngụm khí lạnh. Kim Biến Thần Đình mạnh biết bao, nội tình vô cùng thâm sâu, vậy mà họ chỉ trả được 5 ức. Dù Kim Biến Thần Đình có thể đưa ra 10 ức nhưng cũng tạo áp lực lớn cho họ, phải mở họp thảo luận. Quản Vân Bằng hét to, phụ thân của ta nói Kình Thảo Đạo Thống đồng ý ra 5 ức thêm một quyền tâm đắc thủy tổ đổi tiên quan. Báo ghía xong Quản Vân Bằng lộ vẻ đắc ý, trong phòng đấu giá Quản Vân Bằng biểu hiện bình thường, gã mua về một hai món báu vật nhưng không xuất sắc giá trung bình. Điều này làm Quản Vân Bằng khó chịu, vì gã là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, thân phận cao quý biết bao, gã tự nhận có thể ngồi ngang hàng với những chân đế. Nhưng Quản Vân Bằng bất đắc dĩ là tiền trong túi không nhiều, phải được phụ thân gật đầu. Kính tượng phụ thân đồng cho Quản Vân Bằng mua tiên quan, giá bằng Kim Biến Thần Đình cộng thêm một quyền tâm đắc của Thủy Tổ. Nghe Quản Vân Bằng kêu giá, lão nhân Kim Biến Thần Đình lạnh lùng lườm gã. Quản Vân Bằng địa biểu Kình Thảo Đạo Thống, gã báo giá tức là chống đối với Kim Biến Thần Đình. Quản Vân Bằng không sợ lão nhân Kim Biến Thần Đình, dù lão là đại nhân vật bên cạnh Kim Biến Chiến Thần nhưng gã ưỡn ngực hung hăng chừng lại. Kim Biến Thần Đình rất mạnh, nhiều người kiêng dè nhưng đương thời Kình Thảo Đạo Thống không sợ Kim Biến Thần Đình. Hơn nữa Kim Biến Chiến Thần mạnh cỡ nào cũng chỉ là chân đế thập nhị cung, sư huynh của gã là Thủy Tổ Lan Thư Tài Thánh, mạnh hơn Kim Biến Chiến Thần nhiều. Bởi vậy Quản Vân, góc truyện audio.com, Bằng không e ngại đại nhân vật của Kim Biến Thần Đình, gã lườm lại. Đạo hạnh của Quản Vân Bằng không cao, chỉ tính là một cường giả. Còn đại nhân vật Kim Biến Thần Đình về thân phận hay thực lực dù không thể ngang hàng với Quản Vân Thần, nhưng cũng là đại nhân vật nổi tiếng thiên hạ. Giờ bị Quản Vân Bằng lườm lại khiến lão rất khó chịu, rồi lại không thể làm gì gã. Hết cách, phụ thân của Quản Vân Bằng là Quản Vân Thần, sư huynh là Lan Thư Tài Thánh. Không ai muốn dạy gã một trận, vì đánh nhi tử sẽ chọc lão tử ra. Đại nhân vật Kim Biến Thần Đình đành hừ mũi. Quản Vân Bằng khó khăn được một lần uy phong, giọng cũng lớn hơn. Cô nương, Kình Thảo Đạo Thống chúng ta báo giá thế nào? Nữ đấu giá sư gật đầu mỉm cười nói. Rất ưu tú, nếu Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta chọn chúng sẽ báo cho Quản Công Tử. Được nữ đấu giá sư lễ pháp đáp lại thỏa mãn lòng hư vinh của Quản Vân Bằng, gã ngồi xuống ghế. Minh Vương Phật không nói chuyện nhưng Minh Vương Tả Đồng báo giá thay chủ nhân. Lăng Gia tự ra hai quyển kinh Phật tự tay Lăng Gia Phật ghi. Nhiều người lòng rung động, kinh Phật của Lăng Gia Phật, kinh văn của Lăng Gia tự không truyền ra ngoài, càng đừng nói tự tay Lăng Gia Phật chép. Không cần biết nội dung kinh văn là gì, chỉ riêng việc Lăng Gia Phật tự tay chép đã là báu vật vô địch. Lăng Gia Phật không chỉ là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, còn là thủy tổ ngang hàng với Viễn Hoang Thánh Nhân. Hai quyển kinh thư viết tay là hai món bảo bối vô địch có thể trấn áp tà ma, còn về nội dung kinh thư cũng là Phật pháp vô song, một hòn đá ném hai chim. Minh Vương Phật Lăng Gia tự báo giá làm mọi người thầm giật mình, các cặp mắt nhìn nữ đấu giá sư chờ nàng trả lời. Nữ đấu giá sư không trả lời, nàng cười cười khách sáo đáp sẽ ghi lại. Thánh Xương Chân Đế báo giá. Bắc viện ta có một quyển Quang Minh Đại Thế Đồ do Thủy Tổ luyện ra, một chiếc thuyền phổ độ chúng sinh, một bát tẩy tội để đổi quan tài này. Thánh Xương Chân Đế không báo giá cho mình mà đại biểu toàn Bắc viện. Nghe Thánh Xương Chân Đế báo giá, mọi người lòng rung động. Di bảo của Viễn Hoang Thánh Nhân, nhiều người nhìn Thánh Xương Chân Đế, có người chảy nước miếng. Thánh Xương Chân Đế báo giá rất hấp dẫn, đại nhân vật kinh ngạc kêu lên. Quang Minh Đại Thế Đồ thuyền phổ độ chúng sinh, bát tẩy tội toàn là Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay tế luyện. Bất Hủ Chân Thần nghe tên ba món báu vật giật mình hút ngụm khí lạnh. Ba món báu vật này lợi hại, nghe đồn Viễn Hoang Thánh Nhân vì luyện ra Quang Minh Đại Thế Đồ từng đi khắp Tam Tiên Giới, tranh này vẽ nguyên Tam Tiên Giới. Có tin đồn khi tai nạn đến, lên thuyền phổ độ chúng sinh là sẽ tìm được đường sống. Bát tẩy tội là chén thánh vô thượng, người trôi lớn sau khi tẩy có thể quy thánh. Nhiều đại nhân vật nghe báo ghía xong tim đập nhanh, ba món đồ quá quý giá, nên biết ba món đồ này ra từ tay Viễn Hoang Thánh Nhân, đó là một trong 10 thủy tổ kinh diễm biết bao. Cách chương.